Thiên Chúa là tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, đó là khẳng định của Thánh Gioan Tông Đồ, và đó cũng là một trong những điều cốt lõi trong giáo huấn của giáo hội. Thiên Chúa là tình yêu. Khi nói Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta khẳng định một điều quan trọng liên quan đến chính bản chất của Thiên Chúa. Ví dụ như chúng ta nói cái cây cầu này dài nhất nước Việt Nam, đó là một cái nét đặc trưng. Chúng ta nói ngôi nhà này rất là sang trọng, chắc chắn và uy nghi tráng lệ, là chúng ta nói đến một cái đặc điểm nổi bật. Khi chúng ta nói cái đồng hồ này bằng vàng, là chúng ta nói đến cái chất liệu quý giá của nó, vân vân. Đó mấy ví dụ để chúng ta thấy khi nói khẳng định Thiên Chúa là tình yêu, tức là chúng ta nói đến chính bản chất của Thiên Chúa, hay nói cách khác đi tìm để trả lời câu hỏi Thiên Chúa là ai. Khi hỏi Thiên Chúa là ai, chúng ta không trả lời Thiên Chúa là một người có quyền năng, không trả lời Thiên Chúa là một vị có thẩm phán, như một vị thẩm phán, không nói Thiên Chúa là một vị vĩnh cửu, nhưng mà nói Thiên Chúa là tình yêu, tức là chúng ta liên hệ tới chính bản chất của người. Trong ngôn ngữ của Hy Lạp được viết ra Kinh Thánh có nhiều chữ để biểu lộ, để diễn giả tình yêu. Nhưng mà Thánh Gioan lại dùng chữ Caritas để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế mà câu khẳng định của Thánh Gioan đó là Deus Caritas Est, có nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Vậy có nhiều chữ để biểu thị tình yêu mà Thánh Gioan lại chọn chữ này. Bởi vì đây không phải là tình yêu xác thịt, đây không phải là tình yêu ích kỷ, đây không phải là tình yêu bạn hữu, đây không phải là tình yêu cha mẹ, đây không phải là tình yêu vật chất, mà Thánh Gioan chọn chữ Caritas muốn nói lên một tình yêu thiêng liêng, một tình yêu bao trùm, một tình yêu quảng đại, và một tình yêu trong đó nó cỡ chữ trái tim, Caritas. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những thiện nguyện của Caritas Hải Phòng, làm thành một thành phần của Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, là để chúng ta quảng diễn tình yêu của Thiên Chúa trong cái khái niệm định nghĩa của Thánh Gioan. Tình yêu của Thiên Chúa không giống như tình yêu của loài người. Sự công bằng của Thiên Chúa không giống sự công bằng của loài người. Lý luận của Thiên Chúa không giống như lý luận của con người. Lời Chúa hôm nay muốn khẳng định với chúng ta điều ấy. Bài sách Thánh thứ nhất nói với chúng ta như trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của loài người như vậy. Đây là một điều quan trọng. Vì thế mà chúng ta thường suy nghĩ, chúng ta thường diễn giải Kinh Thánh, lời Chúa hay những công việc bác ái theo lý luận của con người. Nhiều khi đó là chúng ta suy nghĩ diễn giải cái chữ tình yêu theo lý luận của con người. Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa thì lại vượt xa tình yêu của con người. Ông chủ vườn nho đã đi gọi nhiều người thợ ở mấy thời điểm khác nhau, và hợp đồng nói với cái ông người đầu tiên đó là tôi sẽ trả cho anh một đồng. Rồi vào đến giờ chiều vẫn còn đi để tuyển mộ thợ làm vườn nho. Và cuối giờ khi ông trả cho những người sau hết trước và trả một đồng, những người vào làm đầu giờ ghen tị, bởi vì họ nghĩ về bác ái tình yêu theo kiểu công bằng của con người. Họ suy luận theo kiểu công bằng ở trần gian, nhưng Thiên Chúa lại suy luận lại quan điểm công bằng của Ngài kèm theo đức yêu thương, kèm theo lòng nhân ái. Đó là điểm khác biệt giữa suy nghĩ của con người và suy nghĩ của Thiên Chúa. Con người chúng ta nhiều khi khó chịu bởi vì Chúa tốt lành quá. Đấy là điều ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần kinh nghiệm điều này. Thấy có những người, người ta sống chưa tốt mà người ta được những điều tốt lành thì chúng ta có vẻ như khó chịu, không hài lòng, bởi vì chúng ta muốn thay quyền Thiên Chúa làm trọng tài, làm thẩm phán để diệt những người mà chúng ta không thích. Chính vì thế lời Chúa hôm nay muốn khẳng định với chúng ta, hãy có cái nhìn của Chúa, và mỗi người chúng ta mang danh chữ Caritas, có nghĩa là chúng ta quảng diễn tình thương của Chúa. Tình thương ấy không phải là tình thương xác thịt, tình thương ấy không phải là tình nghĩa bạn bè, không dừng lại ở tình nghĩa mẹ cha, nhưng tình thương ấy bao la nhân ái. Mà chúng ta cứ nhìn lên Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy phản ánh rất là cụ thể tình thương của Chúa Cha như thế nào. Tình thương ấy sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Tình thương ấy đón tiếp người con đi hoang đàng xa xôi trở về, quên hết tất cả mọi lỗi lầm. Tình thương ấy giống như người đàn bà có một đồng bạc đánh mất, đốt đèn đi tìm cho được kỳ thấy mới thôi. Và tình thương ấy cuối cùng chịu treo trên thập giá một con người để làm chứng cho Thiên Chúa nhân ái, bao dung và nhân hậu vô cùng. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta thực hiện những nghĩa cử bác ái theo tôn chỉ của Caritas, có những khi chúng ta vẫn thấy đặt ra những câu hỏi của con người, và đôi khi chúng ta bị cám dỗ để đặt ra những câu hỏi khi chúng ta làm việc. Cũng giống như cái người ghen tị trong bài phúc âm bởi vì ông chủ tốt lành quá. Đôi khi chúng ta làm việc bác ái, chúng ta đặt ra những khó khăn thắc mắc làm thế nào để thực thi bác ái khi mà người nghèo trong xã hội này nhiều lắm và những việc làm của chúng ta chỉ như muối bỏ biển chẳng ăn thua gì. Có những khi chúng ta bị cám dỗ đặt ra câu hỏi, những cái người kia nó chơi bời cho lắm vào, bây giờ nó mới xa cơ lỡ vận, rồi bây giờ tự nhiên mình lại đi đến đấy để giúp đỡ họ. Trong nhiều trường hợp bảo vệ sự sống, những cô gái ăn chơi xa đọa cho chán đi, xong rồi mang bầu rồi đem đến liên hệ với các cha hay là anh chị em thiện nguyện. Có những anh thanh niên xì ke ma túy, chơi đủ mọi thứ hoang đàng, rồi chẳng cần đến ai, bây giờ bệnh tật cần chúng ta chăm sóc. Có những khi chúng ta thấy đó là nghịch lý của cuộc đời này, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà Caritas là những người có mang trái tim nhân hậu của Chúa, chính lúc đó họ mới cần đến chúng ta. Chính lúc đó họ mới cảm nhận bàn tay của Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta. Chính lúc đó họ mới nhận ra trái tim của Thiên Chúa đang hiện diện nơi trái tim của chúng ta. Vì vậy mà nhìn theo cái nhìn con người thì những hoạt động của chúng ta nhiều khi vô nghĩa, vô lý, vô ích. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của Thiên Chúa như Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người chịu treo trên thập giá để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Thánh Vincent Paulo đã có ý nghĩa như có trái tim như trái tim của Chúa Giêsu, đã mang đến cho người nghèo tình thương, đã mang đến cho người bất hạnh hạnh phúc. Thánh nhân là những người vào thời bấy giờ thế kỷ 17 ở nước Pháp, một đất nước văn minh nhưng mà đã có nhiều người chết rét ở ngoài đường phố. Thánh nhân đã đi để giúp đỡ những người xa cơ lỡ vận ấy. Rồi Ngài lập dòng nữ tử bác ái để đem tình thương của Chúa đến cho những người dân tộc, những người thiểu số, những người ở vùng quê, những người bất hạnh, những bệnh nhân phong cùi và những người ốm đau bệnh tật. Thánh nhân cũng lập ra một dòng gọi là dòng truyền giáo, đào tạo các thừa sai để sai lên đường loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Vincent Paulo, bổn mạng của Caritas Hải Phòng. Đây cũng là dịp để tôi nói lời cảm ơn đối với cha giám đốc các cha phó giám đốc, các cha linh hướng, quý ông bà và anh chị em là những người đang quảng diễn tên lòng yêu thương của Chúa, và chúng ta mang chữ Caritas có nghĩa là như vậy. Tôi xin nhắc lại khẳng định của Thánh Gioan Tông Đồ: Thiên Chúa là tình yêu, và chữ tình yêu ấy được dùng là chữ Caritas. Và chúng ta mang danh nghĩa Caritas là để chúng ta giới thiệu tình thương của Chúa khác với tình thương của con người. Bởi vì ở đời này thì người ta thực hành cái gì, bao giờ người ta cũng nghĩ là hòn bấc thì quăng đi, mà hòn chì thì quăng lại. Người ta thả con săn sắt để người ta bắt con cá rô, nhưng mà chúng ta noi gương Chúa Giêsu và Thánh Vincent Phaolô, chúng ta làm việc bác ái một cách thiện nguyện, vô vị lợi, qua đó mọi người nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi những hoạt động của chúng ta. Amen.